Nghĩa tùng hoàng tạo khí cơ, thông minh trí não chuyển phân giờ, tan rồi lại tụ từ tâm tiến, sắc khí tương sanh chi phụng thờ. Thiên địa tuần hoàn, cái lục âm dương, thiên địa tuần hoàn nó tạo ra cái sanh ra cái khí và cái quyền cơ của trời đất, mọi người đều có hưởng thụ và có tham dự. Thông minh trí não chuyển phân giờ, nó phân minh ra ngày đêm. Trí não chúng ta có phân tối sáng, giờ giấc tan rồi lại tụ từ tấm tiếng. Có khi nó tan rồi nó tụ, mà mình phải lấy cái từ tâm mới xét thấy cái mất tiếng của loài người. Sắc khí tương sanh khí phụng thờ, người thế gian người ta chỉ theo cái sắc khí, sắc giới và cái khí giới, hai cái nó tương sanh, rồi con người mới ước mơ sự sống ở thế gian phụng thờ để tìm lấy cái sự sống. Sinh ra trong cõi ước mơ khó thành khó đạt, vẫn vơ suốt đời. Con người sinh ra ở cái cõi ước mơ ở thế gian khó thành khó đạt, cái việc gì mà mình muốn rất không phải dễ dãi mà đoạt được, chứ chẳng vơ suốt đời. Dù cho lý luận lắm lời, đời là cõi tạm tâm thân. Nếu mà chúng ta nói càng nhiều lý luận mà không hành á, thì mình thấy cái đời nó là cõi tạm. Xét chừng nào nó là thấy nó tạm. Cái tâm nó còn đa đoan là nó muốn biết đủ thứ hết. Nếu nó thiếu thực hành thì nó dùng cái lý luận thì nó, cái tâm nó càng đa đoan. Tư thờ ước được sống an, lánh xa lôi cuốn mở đạt quy. Những người tư thì muốn được bình an, muốn tránh những sự lôi cuốn của thế gian, mở một con đạt để quy Phật, quy Pháp, quy Tâm. Hồn thờ tu luyện học thờ học thiền, dưới thờ phục vụ vì như thế định. Cái hồn thì tu luyện phải cho nó đúng giấc đúng giờ, cái vía thì nó phải phục vụ tùy nghi ở thế gian, mỗi ngày 24 tiếng làm việc chuyện thế tịch. Càng tu càng xét càng minh chính mình là kẻ đa tịch đam mê. Mỗi ngày mình xét mình thấy thật sự là mình đa tịch. Nhiều khi mình muốn cho mình đẹp, mình muốn mình tốt, mình muốn nhiều người mến yêu, nhiều người lôi cuốn, nhiều người đi theo mình, đó là kẻ đa tịch. Muốn làm chủ tình thế nữa, đó là đam mê ở thế gian. Chính mình là kẻ đa tình đam mê, ai cũng có cái tâm như vậy. Tham sân sợ chết quên về, nơi hồn trú ngụ muôn bề phân minh. Tham sân sợ chết quên về nơi cái hồn trú ngụ, nơi bất động muôn bề phân minh. Chúng ta bất động thì chúng ta thấy tất cả những cái gì tối sáng. Thế gian tạo cảnh duyên tình, thương rồi lại ghét bất minh sự tình. Ở thế gian nó tạo cái duyên tình, thương người này thương người nọ, rồi không bao lâu thì ghét, cũng không biết cái việc nó tại sao mà tôi ghét người đó, mà tại sao tôi thương người đó. Hồn ta nhỏ nhẹ đẹp xinh, văn tu khai triển quan vinh như đời. Cái hồn của chúng ta thì nhỏ nhẹ chứ không có gồ ghề bằng như bản thể. Chúng ta văn tu khai triển quan vinh muôn đời, cái hồn nó được đi lên luôn luôn, chứ không có bao giờ bị những sự đè ép và ngoại cảnh lôi cuốn nữa. Bên trên sẵn có cảnh trời, thế gian lại có những lần vũ khuyên. Chúng ta ngước mặt xem lên có cảnh trời sắp sinh tươi, thì ở thế gian lại có những lần vũ khuyên. Khuyên ta đi đâu, khuyên ta trở về quê xưa chúng cũ. Khuyên người tự giải nỗi phiền, bỏ những sự phiền não xấu quấy của nội tâm của mình. Quên tâm bên trong di động nối liền, khổ đau ở bên trong luôn luôn nó di động, nó nối liền, nó gây cho sự khổ đau chúng ta. Chúng ta phải bỏ, chúng ta cho tu xả phú cầu bậc, đánh đổ những cái phiền não sai quấy ở bên trong, xả thân cầu đạo, chúng ta mới thăng tiến lên trên được. Tu thờ giải tỏa trước sau, khai thông nội tạng buông màu hợp khuynh. Chúng ta tu chúng ta giải tỏa cái chuyện tiền kiếp và cái hiện kiếp và cái tương lai nữa, thì nó khai thông nội tạng buông màu, nó quy nguyên về cái khuynh hướng của nó, chứ nó không còn tụ họp để di động và điều khiển chứng dịch cái tâm trạng của chúng ta nữa. Thương người đàm luận ôn tồn, giết người tâm khí dập dồn khổ đau. Quyền cơ sắp đặt nguyện màu, thương mình giết họ đối đầu đau thương. Thương người chỉ người ở thế gian thì nó có tấm gì, thương người thì nó đàm luận ôn tồn, mà nó giết người tâm trí nó dập dồn khổ đau. Nó giết ai giết nhiều chừng nào thì nó thấy nó đau khổ chừng đấy. Những người mà bị giết không hiểu được, quyền cơ sắp đặt nhiệm màu, cái quyền cơ của trời đất sắp đặt rất nhiệm màu. Thương mình ghét họ đối đầu, đau thương nếu mà mình ích kỷ, thương cho mình không, ghét thiên hạ, rốt cuộc gặp họ thì mình thấy mình đau thương chứ không có, họ cũng có đau thương. Sự ích kỷ không bao giờ đem lại kết quả tốt, nhưng tình thương xây dựng cho chung thì sẽ gặt hái được sự bình thản của nội tâm ở tương lai. Mọi điều thế tạo an bài đều là giả tạm, dẫn sai dẫn lầm. Mọi người phải tự xét tập tâm ta cao quý, việc lầm việc sai mọi điều ở thế gian họ đặt họ làm, cha thức chặt cha hình ở thế gian đều là giả tạm, dẫn sai dẫn lầm, làm cái chuyện như là tạm thời nhất thời, nhưng mà không biết cái vĩnh cửu, cái trường cửu và cái quá khứ của mọi người. Cho nên mọi người phải tự xét lấy mình, tự tầm lấy mình, hiểu cái tâm chúng ta ở bên trong, chúng ta mới hiểu được sự cao quý của trời đất. Chúng ta không bước vào trong thanh tịnh làm sao biết được sự cao quý của trời đất được. Lúc đó chúng ta mới diệt được cái sự lầm và sự sai, khai thác lấy mình để tìm hiểu quyền cơ của tạo hóa. Chúng ta đang thực thi cái pháp lý vô vi, khoa học quyền lý Phật pháp ở đây là để chi? Để khai thác lấy ta, để tìm hiểu cái quyền cơ của tạo hóa. Tại sao tôi lại có một cơ hình duyên dáng như thế này? Tại sao tôi phải bị già? Tại sao tôi phải bị chết? Chết rồi tôi sẽ đi đâu? Tiền kiếp tôi là gì? Cho nên chúng ta đương khai thác lấy bản thể chúng ta để tìm hiểu cái quyền cơ. Trong đó nó có sẵn tất cả những cái hồ sơ, những quá trình và những cái đường lối có thể hoạch định cho tương lai sang suốt, thì mới thức chúng ta tu càng minh thì mới thoát khỏi cái cảnh luân hồi ở tương lai của Phật hồn, quy về thiên cảnh vĩnh tồn, thế gian cảnh tạm thân hồn chiếu ta. Tự tu kết tập mở đàn, đạo tâm xuất phát trấn an muôn đề, quy về thiên cảnh thì vĩnh tồn, chúng ta hướng thượng đi lên. Tuy rằng sự công phu là nó khó khăn, từ cái nặng nó đi tới cái nhẹ nó càng nhẹ thêm luôn, đi lên trên thanh cao thì nó mới được đi tới cái chỗ kia một vĩnh cửu và trường tồn. Còn thế gian là cái cảnh tạm, cái thân, cái hồn chúng ta, nếu mà chúng ta hướng về sai, tự nhiên thân hồn cũng phải tiêu tan. Cho nên tôi thường nói cái hồn của người nó bị phân tán ra thành là hoa quả dạng vật, trung thân khổ sai, thủ trạm bá đau thì nó cũng khác gì cái bản thân. Nếu mà chúng ta hướng ngoại quá nhiều, tự tu kết tập mở đàn, chúng ta tự tu, chúng ta sửa kết tập lên trên đỉnh đầu, mở lên một con đường sáng suốt, đạo tâm xuất phát trấn an muôn bề. Đạo tâm là trung tâm bộ đầu chúng ta phát quang, lúc nhắm mắt cũng như lúc mở mắt, thì lúc đó chúng ta mới trấn an muôn bề. Đông Nam Tây Nam, Đông Bắc Tây Bắc thì chúng ta minh cảm rồi, chúng ta mới thấy được an ninh vững chắc con đường chúng ta đã và đang tiến, cần phải tiến thêm. Muốn đến nơi trường cứu của phần hồn thì phải cố gắng công phu quên mình nhân hậu, mới đoạt được thanh cảnh cho nội tâm, quy nguyên hư không và thăng tiến. Cho nên chúng ta tu ở đây chỉ có chú ý nơi bộ đầu. Tại sao bản thể tôi chỗ nào vô dụng mà không chú ý, lại buộc tôi chú ý ngay trung tâm bộ đầu? Cho nên các bạn xét kỹ lại, Đức Phật ngài đó có hào quang và ngài dễ ra cái hào quang trên bộ đầu của mọi người đều có. Thì tự tin cái đó cho chúng ta thấy rằng mọi người sẽ đoạt tới một cái hào quang trên bộ đầu. Đó là sự sáng suốt, đó là một luồng thanh điển, đó là một nơi hướng về cái nơi trường cửu và bất tái sanh lại thế gian và bất diệt ở cõi thiên đàng. Cho nên các bạn có một cái ảnh hưởng rất tốt là người trước họ đã đi và chính họ đã vẽ ra những cái hình sáng suốt ở trên bộ đầu, một vòng tròn ở trên bộ đầu các bạn đều có. Cho nên những người tu ở đây tu lâu thấy trung tâm bộ đầu nó chạy rập rập, nó ít đi lên, cái đó lần lần sau này nó khai thông ra thì nó hòa cảm với luồng điển vũ trụ, thì trên đây nó kia nó phản quang xuống là mình tự nhiên đó là hào quang. Thì những người tu cao họ dồn họ thấy cái hào quang của mình, và những người thiên liên ở ngoài cái cảnh thế gian này họ dồn vô họ cũng thấy chúng ta có hào quang. Từ lúc đó mới có sự dìu dắt ở bên trên và có thiện cảm minh tiến và dẫn dải chúng ta hàng giờ hàng phút để kiềm chế tự tu. Chúng ta không có bao giờ bỏ được. Người mà đoạt tới hào quang rồi không có bỏ được cái pháp, mà người chưa có đoạt được hào quang là người còn giam hãm cái luồng thanh điển của phần hồn ở trong con tim của cha mẹ tạo, không có bước lên trung tiên bộ đầu, thì tự nhiên nó phải cuối cùng nơi thế gian. Nhiều người tu lưỡi tình nó thôi tôi bỏ, chán quá, tu hoài không đi tới đâu và không thấy cái gì hết đó. Cái đó là cái chuyện sai lầm, tự khép con tim lại. Chứ mình xét kỹ rồi, chúng ta sinh ra làm con người phải bệnh, phải già, phải chết, thì bây giờ chúng ta thiết gì mà còn nung nấu cái bản thể nữa, mà còn nung nấu trong cái con tim của cha mẹ tạo. Cho nên chúng ta phải tăng lực cương quyết tu để cho nó mở con tim, thì nó hòa cảm lên trung tâm bộ đầu. Đó là cái nêu vật của chúng ta. Cái duyên hống hòa 28 ở trên đó nó rút lên, nó đi lên trên, nó không còn lưu lại ở thế gian nữa. Thì lúc đó chúng ta thấy càng ngày càng tươi tắn, càng ngày càng tâm hồn của chúng ta càng ngày càng vui vẻ và khoan khoái. Thì do đâu? Do sự cố gắng và cương quyết vượt qua những cái nghịch cảnh. Cũng như người bạn tôi tới ngày nay không thấy gì, tôi bỏ rồi một thời gian rồi cũng tiếp cũng trở lại, không thấy cái pháp gì nó có giá trị bằng cái pháp mà mình tự làm cho mình tự kiểm soát từ ly từ phút nó mới đúng mức. Còn có nhiều người lại ý lại nơi cái này, ý lại nơi cái kia, ý lại nơi cái nọ. Có nhiều người tu ở đây thời gian nó tôi đi vô ông thầy đó rồi tôi học ổng rồi ổng lãnh cái nghiệp cái nạn cho tôi, tôi ý lại. Mỗi người đều trao cái nghiệp cho ông thầy, rốt cuộc rồi ông thầy ra cái gì? Ông thầy trâu, ông thầy là lãnh một càng gian đại hải nghiệp rồi ông thầy làm sao tiến được? Thì cái đó mình gây cái điều xấu chứ phải gây cái điều tốt cho người ta đâu. Hỏi cho ông thầy ông có cái gì giỏi hơn mình? Ông cũng mắc mũi tai miệng vậy, nhưng mà ông cố gắng tu thì ông được thông cảm một cái luồng điển ở bên trên để ông xét lấy ông và ông sửa lấy ông, tự giải những sự quốc khí của nội tâm và cái tối tâm của ổng biến thành cái sự sáng suốt. Thì chúng ta cũng có thể đi con đường ổng đã đi và đang đi, chứ chúng ta không nên ý lại nếu tôi gửi cái nghiệp cho ổng, tôi trốn tránh cái trách nhiệm cái gì với bằng cái nghiệp. Cái tôi tạo ra thì tôi phải chịu, cái tôi làm sai thì tôi phải lãnh, chứ ổng làm sao biết được cái chuyện của tôi. Mỗi người cũng có cái tham lam riêng biệt, một tham lam khác nhau. Cặp mắt dồn cũng tham, nghe cũng tham, ngửi cũng tham, nó nhiều cái chuyện tham khác biệt hết. Cho nên mỗi người phải tự tu tự giải mới linh cảm với mình được, chứ không nên ỷ lại như đạo này đạo kia đạo nọ rồi rốt cuộc làm hư mình. Chính chúng ta đã có sẵn một con đường đi sáng suốt là một cái đạo, từ nơi con chim chúng ta lên đỉnh đầu cũng là một cái chân đạo, từ đỉnh đầu liên kết lên luồng điển ở cửa trời và từ cửa trời lên trung thiên thế giới cũng là một đường đạo, từ trung thiên lên trung thiên thế giới lên bồng lai thiên cảnh cũng là một con đường đạo, từ bồng lai thiên cảnh lên thiên không đó mới tương hội được với Đức Hắc Vị Phật. Thì lúc đó chúng ta từ trên dồn xuống thì chúng ta mới thấy cái chân đạo sáng suốt đó, do chúng ta tầm tiến chứ không phải là do ở trên đẹp xuống. Nhưng mà ở bên trên thì người ta đã sắp đặt sẵn sàng, người đi trước dọn đường, người đi sau tiến tới là chỉ có hưởng không, đó kêu bằng giúp đỡ hay là đổi chúng ta tiến. Cho nên các bạn có cơ hội nên tưởng đi lên trên, không nên tưởng ở lại thế gian, không nên lên lấy sự thông minh của mình mà tổ chức một cái đạo gì ở thế gian, rốt cuộc rồi người gạt người, rồi trong cái sự nhầm lẫn lẫn nhau, rốt cuộc không có tiến bộ được. Nhiều người thông minh, có ăn học, trí thức, thấy cái pháp này hay, muốn phổ biến rộng, rồi nói thêm những chuyện mê tín nữa, thì nó càng lôi cuốn nhiều người, rồi rốt cuộc không có kết quả thực tế. Cho nên các bạn tự tu, tự tiến, mỗi người đi biết là chúng ta làm chủ lấy bản thể, chúng ta làm thầy lấy ta, nhưng mà ta tìm cái ảnh hưởng ở bên ngoài để bắt chước đó mà tiến. Như ngày nay chúng ta là bắt chước cái đường lối của từ bi bác ái của Đức Phật, chúng ta tu, chúng ta tiến. Chúng ta không có đọc kinh, chúng ta không có học cái thuộc cái bài từ bi nào hết, nhưng mà chúng ta hành là tự nhiên ở trong cái nội tâm và cái tánh tình chúng ta thay đổi. Trước kia chúng ta hung hăng hay tò mò việc này việc nọ, ngày nay chúng ta tu tới đến nay chúng ta thấy cái chuyện tò mò là một chuyện vô ích, mất thì giờ của chúng ta. cho nên chúng ta phải tự sửa, tự giải lấy mình mới là chân chánh. Cho nên các bạn có cơ hội tu nên cố gắng kiên quyết tự khắc phục lấy mình mới được, không có nên ỷ lại nữa. Cảm ơn các bạn. Kinh tâm phát kinh sinh giỏi, nghĩ cái kinh tâm.
Mình ngồi thiền lắm, khi nào mình biết rằng là ở trên nó như là dạy mình đó, nó hoặc là do lục căn lục trần nó xuất phát, nó cũng giảng đạo với mình nghe
à, do lục căn lục trần nó phá phế là khác. Khi chúng ta ngồi đọc được thanh tịnh, khi mà mình công phu được thanh tịnh, mình thấy mình mỗi đi chỗ xuất phát ở đây nó bắt nghĩ chuyện đời ha, nó làm di động một cái nó mất cái ánh sáng, cái đó là bên trong pháp. Còn cái bên trên người ta dìu dắt á, cái lường biển mình vừa ra nó càng vừa ra tới đây nó bốc bay cao, thấy nó nhẹ hỏng đi lên, thì cái lường biển mình được thừa tiếp với đường đi, lường biển ở bên trên nó mới rút. Thì ở thế gian nó có cái sức hút của thế gian, nó hút hồng trần nó hút như vậy, còn sức hút ở trên kia nó hút vậy. Cho nên ra mà bắt được cái lường biển nó bay đi xa lắm, nhẹ lắm. Cho nên con người ngồi nhiều khi mê 2 tiếng đồng hồ mà tưởng là mình ngồi mới ngồi có 10 phút à, thức tỉnh thì tưởng là mình mới ngồi có 10 phút mà té ra nó ngồi 2 tiếng đồng hồ không biết. Nó hút lẹ lắm. Thì cái người mà mới bắt đầu đi đó, đi sông Mộc rồi đi quen rồi đó, nó lại đi chậm trở lại. Chậm chừng nào nó rõ ràng chừng đấy. Nó thấy đi, thấy về, thấy tiếp xúc với ai, thấy cái giới nào nó ảnh hưởng bằng cách nào, và cái sự thắc mắc của nội tâm nó được tự cởi mở. Do đâu ảnh hưởng? Do một luồng điện sáng suốt ở từng lớp mà nó đã đoạt tới. Như tôi đạt tới cái từng 33, ở từng 10, ở từng 6, thì tới đó nó có cái tổ chức hơn, nó chiếu rọi. Mà trong khi mình bước tới là mình có nhiều thắc mắc, mà sau cái thắc mắc đó tự nhiên mình suy tư thì nó mở ra liền. Rồi đi một thời gian qua cái tầng khác cũng bị thắc mắc nữa. Bởi vì mình còn tối mà mình đi tới cái chỗ sáng thì mình thấy cái chỗ đó lạ chứ không có gì hết. Tự nhiên Mỹ Tho với Sài Gòn hai cái lạ. Ở Mỹ Tho thì đường nào anh cũng quen hết đó. Anh nói chỗ nào thì tôi không biết, mà lên Sài Gòn thả anh chở Sài Gòn, anh đi cặp lắc một cặp không biết đi về chợ mới đi ngõ nào. Nó thét đi quẩn quẩn một thời gian nó quen, nó biết rồi, nó qua cái tầng khác. Những người tu ở đằng này đi tới, thấy hoa quả dạng dập, thấy bông sen đồ này kia nọ mừng lắm ban đầu. Nhưng mà một thời gian sau rồi coi cái đó không có giá trị gì hết. À, mình thấy nó những cái màu sắc đều là không có thích thú nữa, mình mới tiến lên một cái tầng khác. Cái đó là cái dẫn dắt. Cái dẫn dắt đó là cái gì? Là cái sự sắp đặt thanh thiết của mỗi tầng một. Nhớ không? Bây giờ mình đi vô một cái chỗ dơ dáy khác, mà mình tới cái chỗ trong sạch khác, cái ảnh hưởng nó khác liền. Cái ảnh hưởng đó là cái độ cho mình được sửa chữa cái nội tâm. Còn lực căn lực trần nó phá thì chúng ta biết liền. Khi mà chúng ta đang công phu đương mê, thấy mình đi đây đi đó, ở đây nó nhắc à, nó nhắc chuyện đời, nó nhắc bài vở, nó nhắc nếu dân đi chơi điều đó là mai thi không đậu. Nó nói vậy nó mất hồn, về lại, tỉnh lại. Mà muốn đi, muốn ngồi nhẹ như nãy ngồi cũng được. Lục căn lục trần là tất cả nó đề nghị cái chuyện đời mà thôi, cho nó không có chịu vượt qua cái sức hút của hồng trần. Nó muốn ở trong sự lôi cuốn ở thế gian, bởi vì cái sức của nó là thấp, cái trình độ và mức tiến của nó chỉ giới hạn tới đó thôi, nó chỉ làm việc tới đó. Cho nên cái phần hồn thì nó vượt khỏi cái mức đó, cho nên phần hồn luôn không phục. Tôi là tôi nhưng mà cũng phải trở về rồi nó thì cũng không phải nữa, nó phải đi lên nữa, càng cao nữa, nó mới tự tới Đức Phật. Đức Phật là con người Ngài đã đoạt được, mà trong bản tu của nó có nhiều bạn cũng đã đi được. Tại sao nó đi một tức nó phải đi? Cái bên trên là về phần hồn, nó quyết định không có bao giờ nó khuất phục và nó đầu hàng bất cứ một việc gì. Chính nó phải đích thân tự tìm hiểu và tự tiến, nó mới chịu. Cho nó không có hàng phục. Mà khi nó đọt tới bất hàng phục thì tất cả lục căn lục trần phải phục nó. Nó làm chủ rồi, nó làm chủ tình hình, nó không phục. Tôi đang là người đang tìm hiểu, tôi muốn biết ông Phật là ai, tôi muốn biết Quan Âm là ai, thấy không? Tôi muốn biết những vị thánh trước kia nói hay lắm, ở trong sách tôi đã học, nhưng mà tôi muốn biết những vị đó phải hay ở chỗ nào, tôi thua ở chỗ nào. Nó có bao nhiêu chiêu phục à, đó mới là phần hồn được gom cái thanh điển rồi thì nó không có hàng phục bất cứ một cái. Cho nên cái người tu ở đằng này là cũng như không khác gì một vị bán học bác học, ngày đêm cứ khám phá và tự sửa chữa và tự tiến, chứ không có bị ràng buộc bởi một cái chuyện mờ ám. Nó không chịu. Tuy nhiều khi tôi nói cho bê nghe, nói cho tất cả mọi người nghe, có nhiều người có trình độ cao họ hiểu liền, người chưa nhẹ nó họ không có phục đâu. Họ nghe ông này ông nói vậy, để tôi về tôi tu thì năm sau tháng sau đó, à ông nói vậy đúng, nó không có chịu phục. Bởi cái hồn của người không có phục ai hết. Cho nên mình tu cái pháp này là mình được hoàn toàn tự do, chứ không phải là nghe theo người truyền pháp. Nhưng mà tìm hiểu qua người truyền pháp nói cái đó có đúng không? Thấy không? Bây giờ tôi không hiểu được, để tôi về tôi tu thanh tịnh 3 tháng sau tôi có thể cái lời nói ông đó nó có trở lại với tôi không? Đúng như vậy, ông đã nói trước rồi. Bởi vì cái giới đó tôi chưa có. Một ngày kia tôi tới cái giới đó là tôi minh cảm chứ có cái gì đâu. Cũng như hồi nào giờ chúng ta ở thôn quê, người ta nói ở Sài Gòn chợ Bân Thành bán đủ thứ cây trái, cái gì là không có tiền là có. Mà mình ở nhà quê mình đi ra chợ đâu có đủ thứ cây trái như vậy, thấy không? Mình đâu có tin, nghe là nghe. Nhưng mà một ngày kia tôi để dành tiền, tôi đi xe lên tới chợ Bân Thành mà tôi mới biết. Thì lúc đó là phải mấy tháng sau mới để dành được tiền đi xe lên. Thì bây giờ chúng ta tu đây cũng vậy, mấy tháng sau chúng ta mới gom được một luồng thanh điển, chúng ta mới minh cảm cái lời mà người mà đi trước đã nói cho mình nghe. Nhưng mà bây giờ chúng ta nghe chúng không có phục, cái nào hiểu được là hiểu, còn không hiểu để đó. Tôi sẽ tìm hiểu và thưa ông nói chứ không. Và khi tìm hiểu được rồi là ai được? Mình đoán. Tu là phải vậy, học là phải hỏi, hỏi là phải hành, hành là phải tiến, là mình đoán được. Tất cả mọi người sẽ trở về cái vị trí sáng suốt. Cái nguyên căn của nó là sáng suốt chứ không mờ ám. Nhưng vì nó sống ở trong cái bản thể này, nó bị sự dư động, nó bám ở trong đó, thì sinh ra một cái tập quán chỉ biết những sự eo hẹp mà thôi. Thật ra cái phần hồn nó đi tới chỗ quảng đạo và cao siêu, cho nó không đi chỗ eo hẹp. Cũng như một cô gái bây giờ dồn chỉ biết có cái mặt này thôi, tha crem tránh phấn cho nó đẹp, chỉ biết có bao nhiêu thôi. Nhưng mà không nghĩ tới một ngày kia tôi rụng răng già rồi mấy cái này tại sao nó không đẹp nữa. Thì không nghĩ, bây giờ mình tu mình hiểu, sau này tôi sẽ rụng răng hết, tôi già như mấy bà cụ kia hết. Tôi biết rồi, nhất định cái này là già không phải cái thiệt. Mà cái thiệt của tôi không có bao giờ bị rụng răng. Và cái hồn, cái thiệt của tôi không có bị nhiều, bị nhăn nhó, lúc nào cũng tươi tắn đẹp đẽ, môi son vui vẻ chứ không có buồn hận, thấy không? Cái bản thể này là giả, là giả, giả là không khác gì căn nhà để cho tôi tạm trú mà thôi. Cho nên tôi cố gắng và tôi trở về với cái thực trạng của tôi là cái hồn và cái vía làm đang làm chủ bản thể. Cái bản thể không có làm chủ cái vía và cái hồn, thì khi mà mình đi vô cái hồn và cái vía rồi đó, con người nó càng ngày càng thanh thản, nó đâu có đấu tranh với thế sự thế gian. Nếu mà chúng ta còn theo sự di động của cơ thể là cái dục tánh, như người ta nói rằng thất tình lục dục, muốn cái này muốn cái kia muốn cái nọ đủ thứ hết, theo cái đó nó mới mệt. Mà chúng ta theo về cái phần hồn thoát ly, xả phú cầu bằng, xả thân cầu đạo, tất cả những cái tham sân si tham muốn ở trong này mình luyện đi, thất tình lục dục bỏ đi, xả thân cầu đạo, cái bản thể này không phải là bản thể chánh. Ta đi tới cái bản thể sáng suốt hơn là điển quang đó, thì tự nhiên cái tâm ta thanh thản. Mà nếu chúng ta còn đi nữa, chúng ta cô kia cô mua krem Mỹ cô tha đẹp quá, tôi krem Việt Nam không đẹp, nó làm cái lẳng đẳng lao đao tu hoài không có thành cái quái gì hết. Thấy không? Chỉ nó bên trong mình rách lên bằng cái điển thôi. Tất cả mọi người ở đây người đi vô điển quang, không có người đặt sâu hết. đừng có lo mà xấu, người nào cũng đẹp cũng tươi. Nhưng mà nếu mà còn chạy theo cái sự di động của bản thể, cái ngoại cảnh, cái mặt mũi thế gian này á, là sẽ già mà sẽ bị tan rã, làm ma làm quỷ. Bởi vì không kết tập khi còn sống, có đủ điều kiện không lo lắng cho mình. Ở tương lai sau này chết xuống, quần áo cũng không có bận. Sau này rồi mới thấy tu, rồi mới thấy những người bận áo rách đi lang thang như gốc cây. Tại sao? Họ thiêng liêng mà tại sao họ không có đồ tốt? Bởi vì họ không có lo cho họ. Khi họ còn sống họ không có lo cho họ, thành ra lúc chết họ thiếu. Họ thường phải làm con ma, ngồi dưới gốc cây, dưới cỏ, đau khổ. Muốn ăn cái gì cũng phải dành được mới có. Mà chúng ta làm ở thế gian, còn làm con người ở thế gian cũng phải dành được mới có ăn. Mà làm con ma nó còn tối tâm, nó còn dành được hơn nữa. Thấy không? Thì chúng ta giác ngộ, tự tu, tự tiến. Thôi đi, tôi không có dành được cái của thế gian trượt khí. Nhưng mà tôi tự bồi bổ đem lên cái thanh điển, tôi bổ túc thêm cái thanh điển ở trên dưới trên. Hỏi cái ly này do đâu có? Trong cái bộ óc cái con người nó nghĩ ra một cái vòng tròn, một cái ly như vậy nó mới tạo ra được. Mà làm bằng cách nào đều ở trong này có. Trong này có là do đâu? Ở trên kia có, ở dưới này nó mới có. Bắt trước mà làm ra thôi, chứ không phải ở dưới này hay đâu. Tôi nói không có ánh sáng rọi xuống thì cây cỏ này không có màu sắc. Và mọi người chúng ta không có phân biệt được ai là ai hết. Thấy không? Thì do sự ánh sáng, những tia sáng ở trên nó đưa xuống mới phân minh thứ tự. Bây giờ chúng ta trở về cái đó thì chúng ta làm sao thì không có cái ly. Khi chúng ta muốn cái ly nó phải bay tới, chứ cần phải đi ra phố mua cho có tiền. Cái chỗ hòa bình tốt đẹp, vĩnh cửu. Cho nó hỏi bây giờ đi coi hát, về coi cái tuần nào hay. Cái cô tiên, cảnh tiên rồi thấy hay, thấy khỏe, sung sướng lắm. Ha? Mà đi coi gì cái cảnh địa ngục ngang quá, sợ quá. Ha? Cho nên chúng ta đặt có hai nơi, từ lối lúng xuất xuống là địa ngục. Từ ngay chỗ ngực chưa bắt trầm gian ở thế gian thôi. Ngay trung tiên bộ đầu chúng ta mới là liên kết với cái luồng điện của thiên đàng. Cho nên chúng ta đi tắt chỉ ngay trung tâm bộ đạo và ngay trung tâm chân mày, chỉ có hai nơi này thôi, không có tài không có này nữa. Chúng ta không theo đạo mà cũng không theo sự trượt ô của địa ngục, mà chúng ta đi nơi sự thanh cao của thượng cấp. Thành ra mỗi người tu mà đi đúng như vậy đó, ở đời nhất định phải có một điều gì tốt. Bởi vì nó đi trong cái đường lối từ bi hỷ xã mà loài người đang khao khát. Nó là con người có uy tín, có tình thương thì mọi người sẽ có tình thương đối với nó. Thấy không? Nếu nó đi về đời, nó phải lo, nó tranh đấu, nó giành giữ của từ ly, từ đồng bạc, từ các bạn. Nó khổ tâm, nó ôm được 10.000, rồi nó muốn ôm 100.000, 100.000 nó muốn ôm 1.000.000, 1.000.000 nó ôm 1.000.000, hết rồi hai tay ôm không hết, cứ sợ rớt mắt hoài. Đó, nó đau khổ ở chỗ đó. Chúng ta không, chúng ta có thanh điển là chúng ta có thanh điển. Tiền do đâu tạo ra? Do sự ưng thuận của các giới kết thành một sự việc. Đó là tiền cái gì nữa? Mà mình linh cảm cái cơ năng quyền diệu của trời đất, kim mộc thủy hỏa thổ kích động và hoạt phản động, thì chúng ta đi tới đâu? Tại sao chúng ta không được một lời nói thanh thản và cởi mở cho thiên hạ, xây dựng và chỉ cho ta tiến từ con đường chân chánh, thì tự nhiên nó sẽ có. Làm gì không có? Một con người nói cho người ta nghe và người ta nhận hiểu, nhận thức được cái đường lối, họ tự đoàn kết với họ, họ tự xây dựng với họ. Thấy không? Thì mọi việc nó sẽ có, chứ không bao giờ không. Nên tôi đã nói rằng những người tu ở đây đừng có sợ nghèo. Hồi nào giờ tôi nói tôi buôn bán, tôi ăn gian người ta, tôi buôn bán, tôi thấy tôi khá. Mà từ ngày tôi theo ông Tám tu, bây giờ tôi nghe ông nói chuyện đừng có ăn gian người ta, bây giờ có tiền đi chợ, buồn. Là tại sao hồi trước mình xấu, mình ăn gian, mình ăn cắp họ, mình mới có tiền đi chợ. Mình hỏi tại sao bây giờ mình đi tu, là mình thấy cuộc đời nó giả, cái chuyện ăn cắp nó không có bền. Những lừa gạt của người ta nó vầy xéo cái lương tâm của mình. mình mới đi tới tục, tu thì phải đi tới chân chánh. Mà cái chân chánh đó là cái trường cửu. Trường cửu đó để chi? Để cho bản thể cũng được hưởng và phần hồn cũng được hưởng đời đạo sinh tu. Tại sao bắt tu, bắt tu một giờ là đi đúng giờ, đúng khắc. Cái khởi điểm nó đúng thì tất cả cả ngày nó phải đúng. Mà cái khởi điểm nó sai thì tất cả cả ngày nó sai. Thấy không? Có nhiều người nói thôi, ông nói một giờ cho tôi, 8 giờ tôi tu, 6 giờ tôi tu rồi, 1 giờ thôi cũng có tu rồi, hôm qua có tu rồi, thôi quê. À, nhưng mà đối lại với cái người mà 1 giờ đứng đánh người ta tu đó, hai người ngồi lại nói chuyện là hai cái trình độ thay khác sao. Mình thử, cái người mà 1 giờ tu với cái người 7, 8 giờ tu tứ thời, thập thời, lúng túng đen đó, mà hai người ngồi nói chuyện nó khác, hai cái trình độ khác. Còn cái người 1 giờ người ta nói cái gì nó giúp phát nó. Bởi vì cái con bề pha, cái khởi điểm của nó đúng thì tất nhiên nó chiếu rọi cái gì nó cũng phải đúng. Nó dòm cho nó rét lê cho nó biết rồi ha? Nó điều chỉnh một chút thì nó biết đối tượng sai hay chỗ nào. Cho nên cái khởi điểm sai thì cả ngày nó đều sai, và tương lai nó sai, tiền kiếp chúng ta sai, kiếp này cũng sai. Cho nên cái sai này chúng ta đã chấp nhận những người tu. Nước mình ô trượt, tâm thần ô trượt, không có tiến được. Chúng ta chấp nhận tôi đúng, kiếp trước tôi làm sai, kiếp này tôi mới bị đầy như vậy. Thấy không? À, kiếp trước tôi sai, kiếp này tôi mới thấy cái khổ tâm này. Kiếp trước tôi đã làm người ta khổ, bây giờ người ta vậy xéo tôi rất đúng, không sự. Vì tôi sửa cái đó thì tôi vượt qua. À, cái kiếp trước cái vía tôi không có tụ hợp được, tôi bị phân tán. Bây giờ tôi gặp người đó, tôi mến thương, tôi biết tôi thích giác, nhưng mà tôi vẫn cố tu để tôi độ cho đối phương. Cái tu gì có thương đối phương nên nó cũng một thời gian ngắn rồi tan rã, nhưng mà tôi độ phải kiềm giữ tới lúc đó nó vẫn còn. Thì những cái thanh điển nó phải tự trở về lại với mình. Thành ra cái khối điển quan thanh điển của người tu đằng này nó càng ngày càng nới rộng, và nó hòa cảm với tự nhiên, cho nó không có bị kẹt, không có bao giờ bị kẹt. Cho nên những người học giả tu ở đằng này, một mặt tôi học ở đời, rồi ban đêm tôi công phu, tôi lại học về điển, tôi học triết lý. Bộ đầu tôi nó được mở, thanh khí điển được hòa cảm với cơ thể của tôi. Tôi làm cái chuyện hữu ích cho bản thể, khai thác tới tận cùng về phần kiến thức của tôi. Để chi? Để ảnh hưởng tất cả mọi người khác. Hỏi tôi làm việc lớn hay làm việc nhỏ? Đương nhiên tôi là người làm việc lớn. Nhưng mà tôi không có phô bày, tôi không có quảng cáo. Thế sau này mà tôi đoạt được rồi, đời đạo minh cảm rồi, tôi nói đâu có người ta nghe là ảnh hưởng cho họ, giúp họ. Mà tôi minh bạch rằng không có lợi dụng cái này để làm giàu, họ không có lợi dụng cái này để hiếp đáp thiên hạ, không có lợi dụng cái này để củng cố địa vị. Tôi là họ, họ là tôi, trong cái tình thương chung của trong vũ trụ, trong một chứ không có hai. Nhưng mà vì sự sai lầm nào đó, hoặc sự sáng suốt của họ hướng về hướng nào, họ bị kẹt về hướng đó. Bây giờ chúng ta cố gắng tu để đem cái sự sáng suốt ảnh hưởng họ trở về cái điểm chân chánh, khởi điểm của họ từ ở trên thiên không xuống thế gian. Thì lúc đó xung quanh chúng ta không có một người thù, và xung quanh chúng ta đều là bạn tốt. Thấy không? Phật pháp vô biên mà nơi nào thì không có Phật. Đợi tôi qua Ấn Độ kiếm Phật. Ha? Đi giác cái phần đó, mình theo mình đi lên. Cho họ củng cố cái chuyện thế gian nhưng mà không có kết quả. Nhiều người tôi mới đi xem địa lý để sau này tôi làm quan, gia đình tôi giàu, cái chuyện đời đủ chuyện hết. Đi kiếm thầy, kiếm bà, rốt cuộc thất bại, rốt cuộc sau này chết thì cũng nhăn răng như mấy người đó, chứ không có làm gì được. Bây giờ mình tu đó, mình coi về phần hồn, mình cầu xin cho cha mẹ, ông bà, chứ cử quyền thất tổ, được tiến lên. Nếu mình có cái hiếu tâm, mình phải tu, phải sửa lên mình, đó mới là tránh. Bây giờ mình nhìn được cái mã có làm gì hữu ích. một thời gian thôi rồi hết. Tới một thời gian sau mình quên rồi, tới ngày thanh minh mình cũng không đi nữa, bận rộn rồi cũng không đi nữa, không có lợi lộc gì hết. Thấy không? Hỏi ông cô ông sơ mình hồi tới bây giờ mình có đi không? Không. Bây giờ mình tu sau này mình mới dìu dắt được những cái phần đó. Nói về phần hồn, còn nói về vật chất ăn chung gì?
À. Có đêm tôi nằm tôi thấy mình thấy tám có lên trên đó,
có chứ, có tôi lâu lâu tôi có đi hết rồi.
Trước là giờ chiều mà từ tầm 6:30 tôi ngồi ở ngoài trời,
cái tưởng đó là con,
tôi tưởng tám,
không có hại, nó đi trong cái giới đó rồi nó mở. Từ từ những người bên pháp lý như nãy tôi nói như là nó thắc mắc, không bao giờ nó tin. Anh nghe nhưng mà nó không có tin đâu, cứ tìm tới. Trong cái thắc mắc đó nó sẽ mở. Mà anh đậm tới chúng tôi nhiều chừng nào mà nó sẽ mở cho anh nhiều chừng nào. Anh nói bây giờ tôi thắc mắc quá, tôi không biết bây giờ ông Tám làm sao, cách gì hết cho tôi biết cái đó. Nhưng mà anh, tôi với anh ở xa quá mà đâu có thấy, ha. Nhưng mà cũng bỏ đó. Tự nhiên có một ngày, tự nhiên trong cái trí anh nó mở liền. Cái câu đó phải như vậy mới đúng. À, anh mới thấy cái quyền diệu của bên này. Không có xa nhau được. Mà đi đúng với pháp lý thì không có xa nhau được.
À, bây giờ vậy.
Đó.
Cái gì cũng đó không? Không khí
của đạo Phật. À, thì cái hạo nhiên nó là khỏi cái từng mà di động của hồng trần, nó là hạo nhiên. Và nhiều người ta ở đời họ thấy những người hoạn nạn họ giúp, họ dám giúp hết mình. Nhưng mà bây giờ ông không có công ăn mà ông giúp họ thì ông cứ nước đi xin ăn nhớ làm gì? Nhưng mà họ vẫn giúp. Giúp họ đi tìm cái từ bi là cái gì? Cái miệng họ nói từ bi, họ học ở trong trường có từ bi, có bác ái mà họ không chịu coi cái kê thử cái từ bi là cái gì. Họ làm cái chuyện những người khác không chịu làm. Thì cái tâm trạng họ được cởi mở, và cái trí tuệ họ ta được khai thông. Thấy không? Họ muốn làm giàu không có mấy hồn hết. Sáng suốt quá mà. Yeah. Họ biết dẫn người ta qua một cái con đường tai nạn gây ro từ cõi thiên liên cho đến thế gian mà họ dắt qua. Rồi hỏi những người đó họ có bản lĩnh làm giàu ở thế gian không? Chưa sức. Yeah. Nhưng mà họ khỏi bận tâm. Tôi đã nói rằng tôi muốn tiền của tôi để khắp thế gian, tôi không có muốn tiền để trong một túi sách để cho họ ăn cướp. Tôi tới nhà cô cho tôi trên cô mang gọt nước uống, đó là tiền như gì nữa. Tôi đi xứ này tới tỉnh kia tôi cũng có trên cô và một ly thôi. Thì tiền tôi để khắp khi tủ sắt nào có tiền cho tôi. Còn tôi không chịu trữ một cái tủ sắt đầy để chẳng cuốn nó tới nó bấy mình nó lấy nó giết luôn cả tôi. Thành là người bầm đạo ở thế gian nó không, nhưng mà nó thấy không? Cho nên chúng ta tu cái pháp này chúng ta không có nghèo. Ta đi tới đâu người ta cũng mến cả. Có thể rằng chúng ta không có một xu nhưng người ta vui vẻ cho chúng ta ăn một chén cơm, đó là tiền. Nhưng mà ăn một trả mười chứ không có bao giờ ăn cọp đâu. Thấy không? Những người tu có điểm như tôi tới nhà người ta cho tôi ăn một cái đó, tôi phải lo trong nhà họ trước sau sao sao thiên liên sao, tôi phải giải thích cho mọi người để hiểu.
Nhưng mà đó. Mình ăn của người ta là giật chết rồi mình mới thích cho người ta bằng
về bên trí điển, về mặt thiên liên
người ta không thích,
người ta không hiểu, người ta không hiểu. Nhưng mình ăn một trả mười, cho nên những người mà mình tới nhà, những người tu có điển rồi đó tới nhà ở thét chơi thét cái nhà lặng lặng hòa bình vui vẻ. Cho nên hồi trước Đức Phật ngài đi hành khách.
khắp, không phải đi ào ào như bây giờ. Ngài đi rất chậm, bước bước, Ngài bước tới một tấc là Ngài sửa chữa một tấc, bước tới hai tấc Ngài sửa chữa hai tấc, đi ngang cái nhà đó nhưng mà cái hồn của Ngài đi vô ở trong. Mà khuyên tôi thiên nhiên phải đi tu, không phải nói về con người. Những ưu hành ở xung quanh tôi phải biết để tự sửa chữa và tiến thăng, đi hướng trở về bên trên, không có lưu lại ở thế gian. Cho nên Ngài không có đi mau. Tôi thấy Ngài đi vậy là mấy người thấy tội nên cặp cơm ăn cũng cười, nhưng họ cho ăn ăn đi. Ăn một trả mười, Ngài ăn hữu hạn chứ đâu có ăn nhiều được. Hết sức tiếp cơm là no ư.
Nhưng mà ở ngoài đời người ta đâu có hiểu.
Vậy thì ở thế gian nó không hiểu. Cho nên cái từ bi là do đó. Cái người mà tu rồi á, người ta mới có cái lượng từ bi. Là người ta nói, người ta không nói rằng mày ngu quá, tao giúp mày mà mày không biết. Người ta không có tính, thấy không? Người ta nói, dạ, ông này ông khùng, đi theo chậm rãi từ nhà một qua gia tộc đầu này có kỳ quá, họ khinh dễ, nhưng mà vẫn tươi cười. Cái việc người ta đã làm cho mọi người, người ta có tính, thấy không? Bây giờ ngược lại, có nhiều người nói tới nhà chơi rồi nói thôi, đem cặp dầu lên người ta tụng kinh cho gia đình mình bình an nghe. Đó không được, ông Phật không có làm cái đó. Nhưng bây giờ mấy người ở đây có làm cái việc đó nghe. Đem cho tôi cặp dầu, hai cục dầu rồi tôi tụng kinh độ cho bình an. Đó không được, không cái gì bài vĩ đó. Trên cái người tu đi, khi mà mình tu mình đọt được, người ta chê mình cũng không sao vì nó chưa hiểu lấy nó. Người ta có ghét mình cũng không sao vì nó chưa thông cảm lấy nó. Mà nếu nó thông cảm lấy nó giúp mình, nó sợ lắm mà nó không có dám chấp và nó không có dám sân mình. Thấy không? Bởi vì ở kiếp này mà nó sửa cho nó không trọn lành thì kiếp tới nó sẽ đau khổ vậy. Chính kiếp này đã có cái cơ, có cái bằng cớ cho nó thấy kiếp nó đã làm sai, kiếp này nó cuối cùng trong sự tham sân si với nội ái ô lục, giận hờn những chuyện hết, thấy không? Nếu mà kiếp trước nó tốt thì kiếp này nó không có bao giờ bị phản ảnh đó. Mình dồn trong cái tâm khảm ở kiếp này mình biết kiếp trước mình đã sai lầm, cho nên mình ở kiếp này mà mình chịu lo, chịu tu, chịu sửa thì ở tương lai mình đâu có bị cái đó nữa. Mình đâu có luân hồi lại thế gian. Cho nên nhiều người tôi rồi nói, tôi đem tất cả thông tin cho họ ăn, họ còn phản tôi. Mấy người đó là mấy người không biết tu. Chính tôi nè, nhưng tôi làm những cái chuyện mấy người xung quanh ở gia đình tôi, họ nói làm bậy, ông làm ông có tốt cho họ mấy không? Sau này rồi họ coi ông có ra gì đâu mà ông làm khổ gì. Tại vì họ không biết. Những cái câu đó họ nói là mình biết rằng mình chứng minh là họ chưa hiểu. Rồi mình phải kiên nhẫn tu. Tu lần họ thấy nó phải làm gì phải. Phải tới hồi đó mình mới nhắc lại. Tôi rất kiên nhẫn. Chính tôi hành cái pháp này thì cả gia đình phản đối tôi. Đi ra đi vô rót nước làm lung tung hết ha. Rồi rốt cuộc rồi ai biết tôi mà ai biết ông. Tôi vẫn cười. Tôi nói cái chuyện đó tôi cũng không buộc. Tôi không có buộc bà lau đất mà tôi không có buộc bà nấu nước trà. Tại bà nấu và tại bà lau nó chứ. Còn nếu bà không nấu không lau thì tôi nấu tôi làm. Bởi vì họ tới mà. Tôi không có quyền đuổi. Nếu tôi đuổi người ta tôi không phải người tốt. Nó ông đóng cửa, ông giết cái chữ, nó không có cho ai tới nữa không? Tôi nói không có làm cái đó, người ta tới người ta phải đi xin tiền, người ta có tiền mà. Người ta tới đã tìm một cái gì mà mấy bà chưa có thấy, mà chính họ đã thấy. Thấy không? Rồi lần lần bao nhiêu năm bây giờ mấy người đó bằng lòng. Bằng lòng. Hồi trước cho người ta tới ngồi tỉnh này Nam xong. Bây giờ nó cho họ tới ngồi tỉnh, cho họ khỏe. Tự nhiên họ thấy đó. Mà mình phải lấy cái từ đi để tha thứ. Rồi nếu mà mình gây lại mấy người đó không được, bởi vì mình biết người ta chưa đi, mình đã đi tới rồi người ta chưa đi tới. Ha? Cho nên những người tu, các bạn tu đây rồi sẽ bị gia đình nó phản đối vậy đó, vợ chồng cũng bị phản đối kịch liệt đả đảo, tu ba lắp ba sàn nó nói đúng chuyện hết, thấy kẻ khủng khẳng nên là nó phải theo, bởi vì một con đường cực chỉ mà nhất định mình đi tới đó rồi thì sau này họ phải theo.
Ừ.
Thấy ở thế gian họ nói khùng chứ, như tôi tu hết rồi đi ngang khó đầu tôi khùng rồi, lúc này là bảo đảm khùng rồi vậy mà nói, mà vậy mà cũng có người ta theo ở thế gian khiến gì người khùng rồi, chính vợ tôi cũng chê tôi vậy. Nhưng mà bây giờ bạn nghe nó nói à, không phải á, nó đúng á, bây giờ nó nói đúng á, ha, rồi người bạn tôi nói mày thấy mày tu vậy đó, rồi vợ mày chửi mày vậy đó. Chừng nào mà vợ mày mới tu theo mày, tôi nói bà ý kiến thì 40 tuổi bắt đầu bà mới hiểu. Thì đúng 40 tuổi bà bắt đầu bà hiểu. À lúc đó người bạn tôi mới nói tôi nói đúng. Mới kể bây giờ để ba chữ biết đi. Ba chữ chừng nào tôi tiến bộ chừng nào cũng sao. Bà nói gì? Ông tu cái đạo là không có lợi. Tôi sau này tôi mua cái nhà, ông làm cho có tiền tôi mua cái nhà. Tôi mua ông Phật là bằng đồng đen, không? Tôi để cái lưu hương, tôi đi vô bà, vô chùa bà, tôi lấy cái sâm đó cho người ta sóc. Tôi ngồi tôi cắt nghĩa sâm, một cái sâm là tôi ăn 15 đồng là đủ rồi. Một ông làm, chúng ta cái gì hết.